This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện của Hoàng Tính. Thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện Hoàng Tính ngày hôm nay và trong những cái ngày tiếp theo sau nữa, Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị một hồi ký Vượt Tù, Vượt Biển, tác giả là Huỳnh Công Ánh. Đây là một trong những cuốn hồi ký mà Hoàng Tính ấp ủ để gửi đến cho quý vị rất là lâu rồi. Từ khi được anh Huỳnh Công Ánh gửi tặng cho cuốn sách thân mến tặng Hoàng Tính, tác giả là anh Huỳnh Công Ánh, thì Hoàng Tính đến hôm nay Hoàng Tính mới có dịp để gửi đến cho quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng bắt đầu đến với cái phần giới thiệu về cái cuốn sách này nhé, thưa quý vị. Lời tựa đầu của cuốn sách hồi ký được mang tên Vượt Tù, Vượt Biển, một hồi ký của Huỳnh Công Ánh, đã kính dâng cho cha mẹ, cho cô Tư và cô Tám, cho em, các con và các cháu. Tiếp theo đó, chân thành cảm tạ thân hữu và chiến hữu đã khuyến khích, ủng hộ và hết lòng giúp đỡ thực hiện hồi ký này. Lần dở từng trang đầu của cuốn hồi ký Vượt Tù, Vượt Biển của Huỳnh Công Ánh, chúng tôi thấy được những cái lời nói thật chân thành của nhà văn Huy Phương đã nói đến tác giả Huỳnh Công Ánh như sau. Hoàng Tính xin mời quý vị cùng theo dõi cái phần giới thiệu của tác giả nhà văn Huy Phương nói về khi đọc hồi ký của Huỳnh Công Ánh. Cuối năm 1980, tôi là một người tù ở K3 thuộc trại Tân Kỳ, Nghệ Tĩnh. Được nghe bạn bè bàn tán là Huỳnh Công Ánh là một người tù cải tạo ở K1 đã trốn trại thành công. Trong những ngày ở Hoàng Liên Sơn, tôi đã biết chuyện nhiều nhóm tù đã tìm cách để mà trốn thoát bằng con đường là sang biên giới Lào hay hoặc là Trung Quốc, nhưng mà không ai đến nơi cả. Một số anh em bị chết trên đường đi và tất cả những người còn sống đều bị bắt trở lại, bị đánh đập tra tấn dã man và bị cùm trong trại biệt giam một thời gian dài, như trường hợp ở trại giam Cẩm Nhân, Yên Bái của chúng tôi chẳng hạn. Huỳnh Công Ánh không theo con đường vượt trại, đi về hướng mặt trời lặn trong bộ quần áo quần nhà tù như là những người bạn tù khác, mà anh đã trốn khỏi trại đi về hướng đông trong một bộ đồ xanh với cái nón cối dép râu và cái chiếc sắt cốt ở trên vai của một người lính bộ đội Bắc Việt. Được sự giúp đỡ của một thiếu nữ trong làng quê đã đem lòng yêu anh, và với sự đồng hành của một người tù hình sự mà anh quen biết ở trong trại tù đã có lệnh tha, Huỳnh Công Ánh là người thanh niên xứ Nghệ này đã đèo nhau trên một cái chiếc xe đạp ra ga Vinh trên con đường dài 50 cây số lên tàu Thống Nhất và đã về tới ga Bình Triệu, Sài Gòn một tuần sau đó. Thế rồi 3 tháng sau, Ánh vượt biển một mình và để lại Chiến. Chiến lúc ấy đang dưỡng thương tại Phú Lâm Cuộc vượt biển đầu tiên kéo dài 15 ngày lênh đênh trên biển bất thành. Cuối cùng thì Ánh sống sót và trôi dạt. Trôi dạt trở lại Phú Quốc. Chuyến vượt biển thứ hai, Ánh cùng đi với gia đình và Nguyễn Đình Chiến. Lần này Ánh chủ động lái con tàu đi và sau một tuần đã đến Pulau Bidong, Mã Lai, thành công. Cuộc hành trình từ trại tù Tân Kỳ, Nghệ Tĩnh đến Bidong, tóm tắt trong 10 dòng chữ ở trên kể lại. Như là cả một cái chuỗi ngày nguy hiểm, lo âu, cay đắng, chết chóc, mà cũng thấm đậm tình người, làm cho người đọc khó rời trang sách, dù chỉ là trong chốc lát. Theo tôi, Huỳnh Công Ánh là một người xuất chúng, đáng cho chúng ta khâm phục. Khi là một người lính, anh là một chiến sĩ xuất sắc của Sư đoàn 22 Bộ binh, được tuyển chọn tham dự lễ quốc khánh vào năm 1972, và sau đó anh đã được công du qua Đài Loan. Khi là một người tù, anh là một người tù kiệt xuất, qua mặt được cả một hệ thống công an dày đặc để anh về tới Sài Gòn. Khi là một người tù vượt biển, anh là một người vượt biển gan dạ, mưu trí và anh hùng. Qua bao nhiêu gian khổ tù đài, từ khi bắt đầu bước chân lên miền đất tự do, Huỳnh Công Ánh đã quyết tâm phục vụ cho dân tộc và tự do. Khi còn là một người tị nạn chân ướt chân ráo đến Pulau Bidong ở Malaysia, anh đã thành lập Hội Cựu Quân Nhân Việt Nam Cộng Hòa ở trại tị nạn để tranh đấu và bảo vệ quyền lợi cho anh em. Rồi đến Mỹ, cùng với các ông Đào Văn Bình và Nguyễn Hậu, anh cũng đã đồng sáng lập và là chủ tịch đầu tiên của Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính trị Việt Nam và chủ nhiệm của Tuần báo Chứng Nhân, dùng văn nghệ và truyền thông như là một phương tiện đấu tranh. Lúc bấy giờ có tất cả 4 khu hội tù nhân chánh trị, kể cả khu hội ở Dallas. Huỳnh Công Ánh cùng với Nguyệt Ánh, Việt Dũng, Châu Đình An và Phan Ni Tấn đã sáng lập ra phong trào Hưng Cam Việt Nam vào tháng 4 của năm 1985 và đồng sáng lập viên của Hội Văn Nghệ Sĩ Việt Nam Tự Do vào năm 1986. Trong thời gian này, anh đã sáng tác rất nhiều những bản nhạc tranh đấu cho quyền làm người và cho tự do của quê hương. Năm 1992, nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh đã được tuyên dương tại Điện Caucus ở Quốc hội Hoa Kỳ. Có sự hiện diện của đại diện Tổng thống Hoa Kỳ ông George W. Bush, 50 thượng nghị sĩ và dân biểu về thành tích hoạt động xã hội và đấu tranh cho nhân quyền ở Việt Nam. Người tị nạn đến Hoa Kỳ chỉ mong sống còn, nuôi sống gia đình và lo cho con ăn học. Nhưng với Huỳnh Công Ánh, anh lại là một người thành công vượt bậc trên thương trường. Vào năm 1998, anh được trao giải Jefferson Award, người thành công nhất tại tiểu bang Texas về kinh tế và xã hội, và đã được chọn Board Director Catholic Charity, Hội Bác Ái Công giáo Hoa Kỳ. Năm 1981, đến Bidong, Huỳnh Công Ánh chỉ còn có một cái chiếc quần ngắn, một cái áo lót và một cái đôi dép, chiếc lớn, chiếc nhỏ nữa chứ, một trắng và một vàng nữa. 8 năm sau, anh đã phấn đấu để trở thành một triệu phú, làm chủ nhiều nhà hàng, cơ sở thương mại tại Houston. Nhưng số phận không chiều người. Từ năm 2000 trở đi, Huỳnh Công Ánh bắt đầu làm ăn thua lỗ, gia đình ly tán, bất đắc chí và đã trở thành một người homeless thật sự. Nhưng con người có ý chí vươn lên và đã từng vượt qua rất là nhiều những cái nghịch cảnh. Năm 2005, sau cơn bão Katrina tàn phá New Orleans ở Louisiana, cùng với những người dân ở đây, Huỳnh Công Ánh đứng dậy làm lại cuộc đời. Cuộc đời của Huỳnh Công Ánh được mô tả trong Thiên Hồi Ký này không phải là con đường bằng phẳng, được rải toàn là hoa hồng, mà cũng đầy những gai nhọn và sỏi đá. Cuộc đời của anh là những nỗ lực phấn đấu và vượt qua mọi gian lao nghịch cảnh. Nhiều lúc tưởng như là đã tuyệt vọng, Huỳnh Công Ánh không muốn mòn mỏi chờ đợi trong trại tù khắc nghiệt, không muốn chết trên biển Đông. Anh luôn luôn anh nghĩ đến chiến hữu, bạn bè và quê hương, cho nên cuộc chiến đấu không bao giờ ngừng nghỉ. Qua tập hồi ký này, phải nói là Huỳnh Công Ánh ngoài những cái nghị lực phi thường tự bản thân mình, còn là một con người được may mắn, được mọi người, cả bạn lẫn thù, thương yêu, giúp đỡ. Và chính anh cũng là một người tử tế, có lòng, lúc nào cũng nhớ đến điều ân nghĩa của đất trời và những người đã đến với anh trong lúc khốn khó, điều mà Ánh gọi là ơn nghĩa trùng trùng. Phải nói rằng khi có dịp gặp hay hoặc là tiếp xúc với những người tù miền Nam trên đất Bắc, họ đã để lại trong lòng người dân bao nhiêu hình ảnh tốt đẹp, khác hẳn với lời tuyên truyền xảo trá, hận thù của chính quyền Cộng sản. Cũng chính vì vậy, một người coi tù miền Bắc đã hết lòng giúp đỡ anh, một người lính Bắc Việt, Nguyễn Đình Chiến đã gắn bó hết cuộc đời với anh và vượt biển theo cùng anh, và một cô gái quê Trần Thị Hoa đem hết mối tình chất phác, trong sáng trao cho anh. Trong những ngày, những chuỗi ngày truân chuyên, anh cũng đã gặp một người cựu chiến binh nhảy dù tên là Cho. Con người trọng nghĩa khinh tài như trời đã sinh ra để cứu mạng sống cho anh. Huỳnh Công Ánh sau thời gian bỉ cực đã đến, đã hết lòng đi tìm những cái tấm lòng ân nghĩa ngày xưa để đền đáp một phần nào những ân tình. Ân thì đền khắc ghi vào đá, những oán thì để cho gió thổi bay đi. Những người như người em Nghệ Tĩnh tên Hoa, như người lính nhảy dù năm cũ tên Cho, vì thời thế đổi thay hầu như là tan biến theo dòng đời trăm ngã, làm cho lòng của Huỳnh Công Ánh rai rứt không yên. Bạn đọc cũng sẽ theo dõi cái tập bút ký, tập hồi ký trong cái bối cảnh của những ngày miền Nam sụp đổ để thấy số phận nghiệt ngã của người lính trên đường lui binh. Một cuộc lưu đày của người lính miền Nam ra đất Bắc. Những ngày của tù tội, chém tre, đẳng gỗ trên ngàn. Chúng ta cũng được biết rõ hơn những hoạt động, những hoạt cảnh ở trong nhà tù giữa những người tốt với lại những kẻ xấu. Sự ngây thơ gần như ngờ ngợt của những người tù bên cạnh những đoạn tuyên truyền bộc lộ một cái sự xảo trá của một hệ thống cầm tù tinh vi của Việt Cộng. Câu chuyện sau một cuộc chiến Nam Bắc, hai người ở hai bên của cuộc chiến này gặp nhau trong một cái hoàn cảnh đổi đời. Câu chuyện về mối tình đầu của một cô gái miền Bắc lớn lên sau chiến tranh. Nhưng trên hết, xuyên suốt của tập hồi ký này, người ta sẽ tìm thấy một Huỳnh Công Ánh can đảm, đầy nghị lực, bền bỉ, đã vượt qua bao nhiêu khó khăn, từ câu chuyện vượt tù hy hữu đến câu chuyện vượt biển gian nguy, và vượt qua cả những cái khó khăn để mà tồn tại và thành công trên xứ người. Huỳnh Công Ánh luôn luôn chứng tỏ khả năng là người đi hàng đầu, một người lính can đảm, một người tù không thúc thủ, một người vượt biển anh hùng, cũng như là một người chiến sĩ thời bình của cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại. Bằng một tâm tình và một cái lối văn kể chuyện đơn giản, hồi ký của Huỳnh Công Ánh không có những cái đoạn văn hư cấu, không mang những dòng chữ tô vẽ cho cá nhân của mình. Chúng ta tìm thấy máu, tìm thấy mắt, tìm thấy những nỗi gian truân của kẻ cận cái chết. Câu chuyện đoàn tụ và tan dở, sự thành công rực rỡ, nỗi thất bại tuyệt vọng dẫn con người xuống tận bùn đen, và vượt lên trên hết đó là lòng tin về con người và cuộc đời còn quá đẹp. Tôi tin rằng đây là một cuốn hồi ký quý báu, nổi trội nhất trong 40 năm qua trong rừng sách vở ở hải ngoại, viết về cuộc đời của những người đã bỏ nước ra đi. Không chỉ có những cái câu chuyện kể về cuộc đời của tác giả, tập sách còn cho ta thấy cái bối cảnh của cái câu chuyện là một giai đoạn dài của đất nước, mà cả những người già lẫn trẻ bên này hoặc bên kia cần phải biết đến. Tôi xin trân trọng giới thiệu tập hồi ký Huỳnh Công Ánh, Vượt Tù, Vượt Biển. Hồi ký tập 2 Nghiệt Ngã Thăng Trầm Trên Đất Mỹ sẽ được phát hành sau, đến với anh em chiến hữu của một thời, với những cựu tù nhân chính trị và tất cả những ai là người Việt lưu vong vì chế độ Cộng sản, kể cả những người đang sống trong nước. Chấp bút viết, tác giả, nhà văn Huy Phương, quận Cam, Nam California vào tháng 5 của năm 2016.
Vâng, thưa quý vị, đó là cái phần ghi ra những cái cảm nghĩ của mình của nhà văn Huy Phương dành cho tác giả cuốn sách Vượt Tù, Vượt Biển, Huỳnh Công Ánh. Và còn đối với riêng của tác giả Huỳnh Công Ánh thì như thế nào? Tác giả Huỳnh Công Ánh đã có những cái cái cảm nghĩ của mình. Tiếp theo những cái dòng tâm sự của nhà văn Huỳnh Công Ánh, những cảm nghĩ của Huỳnh Công Ánh trước khi Hoàng Tính gửi đến cho quý vị về câu chuyện này, đó là cảm nhận một đời người. Tác giả Huỳnh Công Ánh đã nói như sau thưa quý vị: từ trước đến nay hồi ký thường được viết bởi những cái nhân vật tên tuổi, học vị cao, từng giữ những cái chức vụ quan trọng, thực hiện được những cái việc làm, những cái sản phẩm đáng kể. Chẳng ai bao giờ cũng muốn biết cái cuộc đời đầy thăng trầm, bao lần lên xe xuống ngựa của một con người với những cái ước mộng thật là bình thường như tôi, tức là Huỳnh Công Ánh. Ý tưởng viết một cái hồi ký đến với tôi lần đầu vào khoảng thập niên 80, khi tôi vừa dọn đến định cư ở quận Cam. Dân biểu liên bang lúc bấy giờ là Robert Donnan, qua một cái sự giới thiệu và thông dịch của nhà thơ Cao Đồng Khánh, sau khi nghe về những cái năm tháng bị cầm tù, rồi cuộc trốn thoát, rồi vượt biển đầy gian nguy của tôi, ông đã đề nghị tôi viết một cái cuốn hồi ký để thuật lại cả cái cuộc hành trình tìm tự do. Ông hứa là ông sẽ giúp tôi chuyển ngữ tác phẩm của mình, biến tác phẩm thành bestseller. Lúc đó mới qua mà, còn chân ướt chân ráo lại phải lo cái phấn đấu mưu sinh. Tôi nghĩ độc giả Hoa Kỳ chẳng có ai mà quan tâm tới đời của một người tù nhân cải tạo Việt Nam như tôi để mà viết đó. Chắc chắn tôi chẳng thấy mình là anh hùng hay hoặc là một người tù kiệt xuất để viết hồi ký. Giả lại nếu mà viết cái hồi ký lúc đó thì tôi chưa sống qua cái đoạn đời nghiệt ngã trung niên của mình để có ra được những cái cảm nhận sâu sắc hơn về cái cuộc đời, về cái tình người, về cái nhân tình thế thái. Chưa kể là nếu mà viết hồi ký thì phải nói một cái sự thật. Mà nói hết sự thật á, thì có thể sẽ tạo liên lụy cho những cái người ơn của tôi vẫn sống trong cái gông cùng cộng sản, kiếm danh cho mình để tạo khó khăn cho người đã cưu mang mình. Tôi đâu thể làm điều đó được chứ. Lại nữa, cái lúc mà trốn tù chạy trong rừng thì tôi thường thầm tôi cầu nguyện ơn trên, xin cho tôi thoát được ra nước ngoài, tôi sẽ cố hết mình để gióng lên tiếng chuông cho thế giới, nhất là người Mỹ biết rằng đồng minh của họ bị bỏ rơi, đang quằn quại và chết dần chết mòn trong các trại tù từ Nam tới Bắc. Đó là lý do tôi đã dành nhiều thời gian đi đây đi đó để mà kết nối, để mà tổ chức, để mà kêu gọi mọi người cùng đồng hành với ước vọng là trăm tay dỗ nên kêu. Vì thế mà tôi thành lập tổng hội tù nhân với khẩu hiệu là không quên bạn tù, không quên đồng bào đau khổ. Tổng hội cựu tù nhân đã phối hợp chặt chẽ với gia đình tù nhân chính trị của bà Khúc Minh Thơ, sát cánh với ông Robert Fulset. Trước khi mà có được cái chương trình HO, tôi cũng cố gắng tôi thành lập hội cựu quân nhân để anh em ngồi lại với nhau, họ có thể tạo sức mạnh, thành lập phong trào Hưng Ca, để dùng văn nghệ và truyền thông để mà làm vũ khí tranh đấu, cũng như là liên kết với anh em văn nghệ sĩ qua hội văn nghệ sĩ và tham gia văn bút Việt Nam hải ngoại. Suốt thời gian ở hải ngoại, lúc nào tôi cũng ước mơ thực hiện được cái lời đã thề nguyện trong lúc nguy khốn. Gần 20 năm sau, lúc đó tôi đang ở Houston, qua những sóng gió của cuộc đời, từ cận kề cái chết cho đến đổ vỡ gia đình, tôi đã bắt đầu viết hồi ký để ghi lại không chỉ cuộc vượt tù, vượt biển để tìm tự do, mà cả đoạn đời gian nan tiếp theo đó nữa. Tôi viết theo lời khuyến khích của bằng hữu như là Việt Dũng, của các thân hữu như là chứng nhân Đào Văn Bình, Việt Báo Houston Phan Huy Thành, Thế Giới Mới Trương Sĩ Lương và Làng Văn Nguyễn Hữu Nghĩa. Tôi hứa với họ và tôi cũng quảng cáo trên báo chứng nhân rằng tôi sẽ cho ra đời tập hồi ký vượt tù. Hứa vậy, nhưng mà rồi sóng gió trong đời lại nổi lên và tôi đã mất tất cả, kể cả 600 trang hồi ký viết tay. Tiếp theo sau đó là đoạn đời ở tận cùng của sự đọa đày. Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng lại đứng lên, dựng lại sự nghiệp, cùng làm lại cuộc đời. Yeah. Đó là những lý do khiến cho cuốn hồi ký phải chờ cho đến bây giờ mới được thực hiện. Tôi nghĩ rằng kể lại cái chuyện cũ khi lòng mình cũng đã lắng xuống, khi mình có thể nhìn một cái sự việc bằng tất cả một cái sự trung trực, không bị hận thù hay hoặc là phẫn uất ám ảnh, chuyện kể sẽ trong sáng và khách quan hơn. Và dẫu rằng đã hơn 30 năm qua, nhưng mà những đọa đày nó vẫn còn ở trong tiềm thức. Người Mỹ gọi đó là post-traumatic stress disorder, tức là bị chấn thương tâm lý sau khi khủng hoảng. Cho nên thỉnh thoảng nửa đêm tôi vẫn bỗng ôm mền, tôi chạy, hay hoặc là dùng dãy thật mạnh đến độ đá vào mông người bạn chung chăn gối với mình. Ở tuổi thất thập cổ lai hy, tôi càng không có cái nhu cầu được nổi tiếng hay hoặc là được khen tặng. Nhưng tôi nghĩ đến tuổi trẻ Việt Nam, đến các con tôi và thế hệ sau nữa. Tôi muốn họ hiểu về những thăng trầm quan nghiệp của đời người mà thế hệ trước họ đã phải đi qua trong giai đoạn đen tối nhất của lịch sử, để họ có thể thông cảm hay hoặc là mai ra rút tỉa một chút kinh nghiệm quý báu. Nên khi được một vài người quen thúc giục viết hồi ký, tôi lại phải suy nghĩ. Bản thân tôi không muốn nói về mình, là càng không muốn phải moi cái hồ sơ ký ức để mà tìm lại, để mà sống lại những gì đã xảy ra trong cuộc đời đầy hệ lụy, buồn nhiều, vui ít của mình. Đã viết thì phải viết trung thực và chấp nhận có thể sự thật sẽ làm phiền lòng một số người. Đó là một cái nỗi băn khoăn lớn của tôi. Còn những gièm pha phê bình hay chỉ trích đối với tôi không còn quan trọng. Đời người rồi tất cả sẽ qua đi, không còn quan trọng cả đâu. Đó là lý do tôi quyết định tôi thực hiện tập hồi ký này, bởi vì nếu không viết lần này, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ tôi kể lại đời mình và những gì mình đã đi qua nữa. Cuốn hồi ký này thay cho những lời tâm tình gửi đến các con tôi, anh chị em và bạn hữu, những người đã cho tôi cảm hứng ghi lại đoạn đời đầy cay nghiệt, gian truân đã qua, vì để bảo vệ sự riêng tư cho một vài nhân vật có liên hệ trong đời, tên tuổi của quý vị đó được sửa đổi để tránh những phiền toái không cần thiết. Và nếu những gì ghi lại đây làm phiền lòng ai, xin hiểu cho là hoàn toàn ngoài ý muốn của tôi. Ghi lại đây là những bày tỏ cảm nhận sâu thẳm tận tâm hồn, bằng óc, bằng tim, trong suốt hành trình một đời người của tôi. Kính thưa quý vị, đó là cái phần mở đầu của cái cuốn sách, một cuốn hồi ký Vượt Tù Vượt Biển của tác giả là Huỳnh Công Ánh. Hồi tính vừa gửi đến cho quý vị cái phần giới thiệu về Huỳnh Công Ánh của nhà văn rất quen thuộc với cộng đồng người Đà Lạt của chúng ta, hay cộng đồng Hoa Kỳ, đó là nhà văn Huy Phương, cũng như là những cái tâm tình của tác giả Huỳnh Công Ánh trước khi mà Hoàng Tính sẽ bắt đầu đọc trong những cái lần đọc truyện của mình, để gửi đến cho quý vị hồi ký Vượt Tù Vượt Biển. Một lần nữa Hoàng Tính cảm ơn quý vị rất là nhiều đã kiên nhẫn nghe cái phần đầu giới thiệu về tác giả Huỳnh Công Ánh của nhà văn Huy Phương, cũng như là những cái tâm tình của nhà văn Huỳnh Công Ánh. Hoàng Tính cảm ơn anh Huỳnh Công Ánh đã cho Hoàng Tính cơ hội để Hoàng Tính có thể diễn đạt một phần nào được hy vọng là cũng sẽ rất là trọn vẹn để gửi đến cho quý vị và con đồng hương nghe trong cái cuốn hồi ký Vượt Tù Vượt Biển này của anh. Hoàng Tính hy vọng rằng là trong những lần sau quý vị cũng sẽ đón nghe trong cái giờ đọc truyện của mình với hồi ký Vượt Tù Vượt Biển này. Xin thành thật cảm ơn quý vị. Hẹn gặp quý vị trong lần đọc truyện sau. Cảm ơn quý vị.